自念善，
tất cả
德
tức là tự niệm tam bảo, đắc chánh niệm lạc giả. Đoạn này là hiển thị những âm thanh vi diệu của các loài chim và gió thổi, hàng cây báo, vân vân. Và tất cả y chánh giả thật. Y là y báo, chánh là chánh báo, giả là tướng phần, là sở biến, thật sự là pháp tánh của năng biến. Phá tướng của sở biến là giả. Tại vì sao? Vì nó sát na sanh diệt. Pháp tánh là năng biến, của là chân. Cho nên đương thể tức là tam thân tứ đức của A-di-đà Phật chẳng có tơ hào khác biệt, do A-di-đà Phật biến hóa làm ra, là tam thân của A-di-đà Phật. Tam thân là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Tứ đức là thường, lạc, ngã, tịnh. Trong kinh này nói rằng những loài chim này không phải là súc sanh. Tây phương cực lạc thế giới không có tam ác đạo. Kể cả danh tự của tam ác đạo cũng không có. Huống chi có thật là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Nên biết rằng cái cảnh này là biến hóa làm ra, là chỉ hạn ở phàm thánh đồng cư độ. Tại vì sao? Vì những người mới vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ, phàm tình của họ vẫn chưa đoạn hết. Cho nên A Di Đà Phật rất từ bi, quả thật là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức Ngài biến hóa làm ra. Chúng ta từ chỗ này mà nhìn, Ngài thật là từ bi đến tột cùng. A Di Đà Phật thật sự là một vị thầy tốt, khéo léo dạy dỗ. Đoạn dưới nói rằng tình và vô tình đồng tuyên diệu pháp, tứ giáo đạo phẩm vô lượng pháp môn đồng thời diễn thuyết, tùy loài được giải, khiến người nghe được điều niệm tam bảo. Sau khi nghe được, vì sao họ đều sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng? Rất là tự nhiên sanh lòng niệm tam bảo vậy, vì hoàn cảnh quá tốt. Cái hoàn cảnh này là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Chúng ta ở cõi này muốn thiết kế một hoàn cảnh tốt, phải dùng rất nhiều thời gian suy nghĩ đi thiết kế, đi tưởng tượng mà thiết kế. Ở thời cổ xưa Trung Quốc, chúng ta biết có rất nhiều cảnh vườn rất đẹp do nhân công làm ra. Có nhiều địa phương như Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu và Bắc Kinh, ngày xưa quốc vương, đại thần, đại phú, trưởng giả, cảnh vườn hoa của nhà họ quy mô cũng rất lớn. Người thông thường có lẽ quen thuộc nhất là vì có xem qua tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, cảnh vườn đại quan viên ở trong Hồng Lâu Mộng thiết kế tỉ mỉ, dày công. Còn cảnh vườn của Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là chân chánh đại quan viên, không cần thiết kế, rất tự nhiên biến hóa làm ra. Ở trong cảnh vườn này thật là vi diệu đến tột cùng, không cách nào tưởng tượng được có một cảnh giới tốt như vậy. Đây là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra, tức là bạn thật sự đạt đến cảnh giới thuần tịnh thuần thiện, hoàn toàn đã khôi phục lại tự tánh. Trong tự tánh rất tự nhiên lưu lộ ra, tức là cái cảnh giới tốt đẹp như vậy, một tơ hào thiếu sót bạn cũng tìm không ra. Do nhân công thiết kế, cho dù thiết kế có hay đi nữa nhưng vẫn có sơ hở, vẫn có thiếu sót, chẳng có cách nào làm được hoàn toàn tốt đẹp. Từ tự tánh lưu lộ ra mới là chân thiện thuần thiện. Ở trong cảnh vườn có tình và vô tình. Tình là chỉ cho các loài chim, vô tình là cây cối hoa cỏ. Tất cả đều thuyết pháp. Khi chim kêu ở nơi ấy, bạn lắng nghe nó đang thuyết pháp. Gió thổi lá cây, cây đều là cây báo. Khi lá cây đụng chạm với nhau phát ra âm thanh cũng là đang thuyết pháp. Những âm thanh thuyết pháp ở Tây phương cực lạc thế giới là biến khắp pháp giới. Trong tất cả thời, tất cả chỗ chưa từng có gián đoạn. Nội dung thuyết pháp của nó là tứ giáo đạo phẩm vô lượng pháp môn đồng thời diễn thuyết. Nếu đồng thời diễn thuyết như vậy thì chúng ta nghe loạn cả rồi sao? Không bao giờ. Bạn muốn nghe pháp môn nào, tức thì bạn nghe được pháp môn ấy. Chúng ta hai người cùng ngồi chung một chỗ, tôi muốn nghe Kinh Di Đà, lắng nghe nói giảng hoàn toàn là Kinh Di Đà. Bạn ngồi bên cạnh tôi, bạn ưa thích nghe Kinh Hoa Nghiêm, bạn nghe giảng đó hoàn toàn là Kinh Hoa Nghiêm, thật là tuyệt diệu. Đây là trong Kinh Phật có nói: Phật dĩ nhất âm nhi thiết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Tức là vô lượng vô biên pháp môn. Bạn muốn nghe pháp môn nào thì bạn nghe được pháp môn ấy. Hiện nay trong thế gian này của chúng ta làm không được. Nói về khoa học kỹ thuật, thí dụ nói ngày nay chúng ta thiết bị một máy phát âm, chúng ta có một phòng phát âm, chúng ta phát âm kinh điển, nếu quá nhiều thì không được. Mấy chục bộ kinh điển, thậm chí mấy trăm bộ kinh điển để vào các bằng các tần số khác nhau, có mấy chục các tần số hoặc mấy trăm tần số đồng thời phát ra. Bạn muốn nghe bộ kinh nào thì bạn phải bấm một cái nút của tần số đó thì bạn mới nghe được. Nếu bấm không đúng tần số thì không nghe được. Chúng ta hai người cùng ngồi chung một chỗ, chúng ta mỗi người cầm một máy radio nhỏ. Tôi muốn nghe Kinh Hoa Nghiêm thì tôi bấm tần số của Kinh Hoa Nghiêm. Bạn muốn nghe Kinh Di Đà thì bấm tần số của Kinh Di Đà. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới không cần những cái phiền phức này. Nó không có tần số, nó cũng không cần dùng máy móc, là tùy theo ý muốn. Bạn muốn nghe cái gì thì nghe được cái ấy, bạn muốn xem cái gì thì xem được hình ảnh ấy, thật là không thể nghĩ bàn. Nếu như ta đang ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đột nhiên nghĩ đến ta từ Ta Bà thế giới đến. Những bà con bạn bè của chúng ta ở Ta Bà thế giới hiện nay ra sao? Khi bạn vừa có cái ý niệm này thì Ta Bà thế giới hiện ra ngay trước mặt bạn. Bạn đều có thể thấy được, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới thật sự chứng đắc đại viên mãn. Điều này không phải giả. Hiện nay chúng tôi nói những lời này, những người đã tin tưởng càng lúc càng nhiều. Tại vì sao? Vì những lý luận này đã được nhà khoa học khẳng định. Đây là nhà khoa học cận đại, họ đã phát hiện. Cư sĩ Trung Mậu Sâm đã từng ở học viện chúng ta có trình bày qua. Mấy ngày hôm trước anh ta có điện thoại cho tôi. Anh ta nói rằng lần trước sự trình bày ấy cũng không vừa ý lắm, anh ta lại muốn trình bày thêm một lần. Tôi nói được. Anh muốn lúc nào lên núi thì chúng tôi đón tiếp anh vào phòng thâu hình, trình bày thêm cho tường tận. Lần này anh ta trình bày nội dung có ba sự việc. Sự việc thứ nhất là thời gian và không gian. Ở dưới một điều kiện nào đó thì không còn nữa. Thời gian và không gian cũng như số không, tức là nói chẳng có không gian, cũng tức là không có xa gần. Vậy thì Tây Phương Cực Lạc thế giới ở đâu? Là ngay ở tại đây. A Di Đà Phật là ngay ở trước mặt chúng ta, cùng với trong kinh Phật như nhau. Chẳng có thời gian thì bạn có thể nhìn thấy quá khứ, bạn có thể nhìn thấy vị lai, bạn có thể chẳng có quá khứ, hiện tại, vị lai trở thành một cái. Trong kinh Phật thường nói như thị ngã văn, nhất thời, nhất thời tức là cái ý nghĩa này. Thời gian và không gian cũng như số không. Đây là sự việc thứ nhất hiện nay khoa học đã phát hiện. Sự việc thứ hai phát hiện là vô trung sanh hữu, tức là không có sanh ra có. Trong kinh Bát Nhã nói, tâm kinh nói, tâm kinh mọi người đều hay niệm: sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, là đã chứng minh cái đạo lý này. Ở dưới một điều kiện nào đó thì không có, thì không có sanh ra có. Ở dưới một điều kiện nào thì có trở thành không, tức là có lại trở về không. Sự việc thứ ba là nói về nguồn gốc duyên khởi của vũ trụ. Nguồn gốc duyên khởi của vũ trụ là nhất thời đốn hiện, đó chẳng phải là tiến hóa. Ngày xưa mọi người đều tin là tiến hóa luận, hiện nay khoa học đã tiến bộ thêm, phát hiện vũ trụ chẳng phải là tiến hóa, là nhất thời đốn hiện. Điều này cùng với trong kinh Đại Thừa nói hoàn toàn tương đồng, cho thấy kinh Phật chẳng phải chuyện ngụ ngôn, chẳng phải chuyện thần thoại. Ngày xưa mọi người thiện căn thâm hậu, hiện nay mọi người thiện căn chẳng có thâm hậu như vậy. Nhất định phải dùng chứng cớ của khoa học để chứng minh thì bạn mới tin. Đây là nói rõ những người ngày xưa so với người hiện nay chúng ta, nếu dùng lời thế tục mà nói, họ lợi hại hơn chúng ta, trí huệ của họ cao hơn chúng ta. thiện căn của họ thâm hậu hơn chúng ta. Ngày nay chúng ta nếu như chẳng có những chứng cứ của khoa học để chứng minh, chúng ta cho là mê tín, dùng hai chữ mê tín thì đã chôn vùi nó rồi, thật là đáng tiếc biết bao. Đó là chân lý, là chân chánh sự thật. Trong đời này của chúng ta đã bỏ mất cơ hội. Cho nên ngày nay chúng ta đọc những kinh điển này, khi đọc đến những cảnh giới này, dùng khoa học để chứng minh cho chúng ta, khiến cho chúng ta lòng tin của chúng ta thâm sâu, lòng tin của chúng ta thêm sâu để mở rộng tầm tư duy của chúng ta, khiến cho chúng ta khởi lòng sanh tin sâu, khởi sanh lòng hâm mộ, nguyện vọng cầu chứng đắc. Bạn phải hâm mộ, bạn phải cầu chứng đắc thì bạn phải y theo phương pháp trong kinh điển mà làm, bạn mới có thể thân chứng. Phía sau có một tiểu đoạn tổng kết. Đoạn tổng kết này là y báo trang nghiêm. Linh thâm tính nhất thiết trang nghiêm, giai đạo sư nguyện hành sở thành, chủng trí sở hiện. Đây tức là nói Phật lực gia trì. Khiến cho những người tu học khởi lòng tin sâu, đây quả là việc chẳng dễ dàng. Cho nên Phật tại trong kinh này nói nang tính chi pháp, tức là pháp rất khó tin. Nếu như không có khoa học làm chứng cớ cho bạn, mà thật sự có thể tin sâu, đích thật là trong một vạn người tìm không được một người. Bây giờ phải nói thế nào? Phải nói đến ức, e rằng trong một ức người chỉ tìm được một người. Trên thế giới này của chúng ta hiện nay có gần 70 ức người, mà thật sự tin sâu trên toàn thế giới mà nói có thể tìm được 70 người là nhất định được vãng sanh. Bạn xem, không thành tỷ lệ, một ức tức là trong một vạn vạn người mới tìm được một người. Hy vọng lý luận chứng minh của khoa học hiện nay, chúng ta phải phổ biến tuyên dương, phải để cho mọi người đều biết được, khiến cho những người tin sâu kinh giáo càng lúc càng nhiều. Tại vì sao? Vì đã có chứng cứ của khoa học, không phải là mê tín. Sự việc này là thật, không phải là giả. Hôm qua tôi nghe nói cái đập nước của sông Trường Giang bên đại lục Trung Quốc, hôm qua họ bắt đầu dự trữ nước. Lượng nước họ muốn dự trữ có lẽ phải cao hơn 170 mét. Hai bên bờ đê có rất nhiều đền đài cổ tích đều bị nước ngập hết. Có rất nhiều ngôi miếu thần kể cả ngôi miếu Phong Đô Thành nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Phong Đô Thành tức là quỷ thần, tức là quỷ thành, cũng bị nước ngập hết. Cũng có rất nhiều miếu Long Vương thuộc vùng sông Trường Giang. Tất cả miếu lớn nhỏ của Long Vương cũng đều bị ngập nước hết. Khi tôi nghe được cái tin tức này, lại có người gửi điện tín cho tôi. Họ bảo rằng đã có thông báo cho số quỷ thần này rồi, bao gồm tất cả yêu ma quỷ quái ở hai bên bờ sông Trường Giang, khuyên bảo chúng phải dọn nhà. Cái quan trọng nhất là khuyên bảo chúng phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hoàn cảnh cư ngụ của chúng, đạo tràng, hương lửa bây giờ đều bị nước ngập hết. Tuyệt đối không nên oán trách những cư dân trong vùng sông Trường Giang. Hy vọng chúng có thể hiểu rõ đạo lý, có thể phát lòng từ bi mà di cư đến cõi an lạc thì càng tốt. Tuyệt đối không nên giáng xuống tai họa cho những cư dân này. Điều này người thông thường nhìn thấy cho là mê tín, hoàn toàn không phù hợp khoa học. Nhưng hiện nay có rất nhiều nhà khoa học đã tin tưởng, họ đã tin tưởng có linh giới đích thật còn tồn tại. Họ đem cái tin tức này truyền đến cho tôi. Tôi nói rất tốt, cách làm này rất là tốt, thật sự có cảm ứng. Thật sự có cảm ứng. Bà mẹ của Hồ cư sĩ ngày thứ sáu đã vãng sanh. Ngày hôm ấy, đạo tràng chúng ta đã phát khởi làm tam thời hệ niệm để siêu độ cho bà. Đến ngày hôm sau thì địa phương này của chúng ta có cảm ứng. Có vị đồng tu bảo với tôi rằng bà mẹ của cô có đến đạo tràng chúng ta. Đây là chuyện có thật, không phải là giả. Tuy Hàng quán trưởng đã vãng sanh có hơn 5 năm, có không ít người cũng cảm ứng được bà vẫn còn đang hộ trì đạo tràng của chúng ta, chẳng có rời khỏi chúng ta. Có rất nhiều vị đồng tu đều không hoài nghi, đều biết được việc này. Cho nên việc này là để cho chúng ta tin sâu không hoài nghi. Tây phương cực lạc thế giới, tất cả sự trang nghiêm là hạnh nguyện của Đức A Di Đà Phật sở tạo thành chủng trí sở hiện, tức là từ trí huệ bát nhã tự tánh biến hiện ra. Đây là nói về phía bên Phật. Lại xem một đoạn dưới đây: giai ngô nhân tịnh nghiệp sở cảm, duy thức sở biến. Tức là chẳng phải hoàn toàn do Phật biến hiện ra, cùng với chúng ta không có quan hệ. Tâm nguyện giải hành của chúng ta phải cùng với Phật tương ứng thì cảnh giới này mới đồng thời hiện ra. Nếu tâm nguyện giải hành của chúng ta cùng với Phật hoàn toàn trái nghịch, Phật có biến hiện ra cảnh giới này chúng ta cũng không thấy. Tâm nguyện của tâm nguyện giải hành phải tương ứng thì bạn mới thấy được, gọi là giai ngô nhân tịnh nghiệp sở cảm. Đây là của những người niệm Phật vãng sanh. Những người niệm Phật vãng sanh, chúng tôi thường nói tâm nguyện giải hành phải cùng với A Di Đà Phật tương ứng, cho nên họ vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì họ nhìn thấy những cảnh giới này, họ được thọ dụng. Phật tâm sanh tâm, hổ vi ảnh chất. Cái gì gọi là ảnh chất? Chất là thật chất, ảnh là huyễn ảnh. Như cái thân của chúng ta đứng dưới ánh mặt trời, cái thân của chúng ta là chất, là thật chất. Cái thân đứng dưới ánh mặt trời kia thì có cái bóng, có cái bóng của ta, cái bóng đó là huyễn ảnh. A Di Đà Phật là thật chất, chúng ta là huyễn ảnh. Chúng ta là thật chất, A Di Đà Phật là huyễn ảnh, gọi là hổ vi ảnh chất. Không thể nói rằng nhất định A Di Đà Phật là chất, phàm phu chúng ta là ảnh, không thể nói như vậy. Nếu nói như vậy thì không bình đẳng, nói như vậy thì không phải chân tướng sự thật. Hổ vi ảnh chất, chúng sanh và Phật, ảnh và chất là một chẳng phải hai, thật là không thể nghĩ bàn. Phần phía dưới cử ra một thí dụ: như chúng đăng chiếu, các biến dĩ nhất. Tức là trong một căn phòng chúng ta có rất nhiều ngọn đèn, mỗi ngọn đèn đều bật lên hết. Bạn nhìn thấy hình như chỉ có một thứ ánh sáng, thật ra mỗi một ngọn đèn đều có ánh sáng riêng của nó. Tại vì sao? Vì khi bạn tắt một ngọn đèn thì ánh sáng của ngọn đèn đó không còn, nhưng nó không làm trở ngại những ngọn đèn khác. Khi bạn mở ngọn đèn đó thì có ánh sáng, nó cùng với tất cả ánh sáng khác hợp thành một. Thật ra mỗi ngọn đèn đều có ánh sáng, mỗi ngọn đèn đều có ánh sáng chiếu khắp trong căn phòng. Ánh sáng chiếu lẫn nhau, giống như một mà chẳng phải một, chẳng phải một mà giống như một. Hãy xem đoạn này: toàn lý thành sự, toàn sự tức lý, toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Diệt khả trường thân tư hỷ. Đây mới là chân tướng sự thật, là chân tướng của vũ trụ nhân sanh, là cực lạc thế giới. Hiện nay trạng huống của địa cầu ta bà thế giới của chúng ta cũng như vậy. Cái không đồng là bởi cái tâm nhiễm và tâm tịnh không đồng. Hành thiện ác không đồng. Những người Tây Phương cực lạc thế giới tâm thuần tịnh, hành thuần thiện. Cái tâm của những người hiện nay chúng ta ở cõi ta bà này nhiễm nhiều tịnh ít, ác nhiều thiện ít, cho nên tạo thành cái thế giới này có nhiều tai họa và khổ nạn. Nguyên nhân là ở tại đây. Bây giờ thời gian đã đến,